Thần cấp ở rể, chương 540, đã đến lúc thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mịch nhìn Tiêu Chí với vẻ không thể nào tin nổi, nhưng hôm nay quả thật cô ấy có việc phải làm, chắc phải mất một ngày mới ghi xong khẩu cung cho nhiều người như vậy. Vì vậy cuối cùng cô ấy vẫn giao lại công việc cho Tiêu Chí và Lâm Chí. Sau khi A Mịch rời đi, Tiêu Chí mang theo nụ cười nịnh nọt đến trước mặt Nguyên Đạt Tiêu châm thuốc. Sếp Nguyên, tất cả chỉ là hiểu lầm, thật xin lỗi. Người đồng nghiệp đó của tôi chỉ là một người mới tới, không biết quy tắc ở đây. Nguyên Đạt Tiêu lúc này bày ra vẻ mặt u ám, hoàn toàn không còn tâm trí mà nói cái gì với Tiêu Chí nữa. Sau khi anh ta và hầu hết bọn côn đồ được thả ra, anh ta liền đưa mọi người ra khỏi đồn cảnh sát. Về phần 2-3 tên côn đồ khác còn ở lại, bọn họ thừa nhận rằng mọi chuyện đều là do bọn họ sai xử, chứa chấp súng ống cũng là do bọn họ làm. Không hề liên quan gì đến Nguyên Đạt Tiêu. A Mịch chẳng qua là đi vào nhà vệ sinh một chút mà thôi, vậy mà khi trở về đã thấy đồn cảnh sát đông đúc ban đầu đã trở nên trống trải, và Nguyên Đạt Tiêu cô ấy mang về cũng không còn ở đó nữa. Cô ấy vội vàng đi tìm Tiêu Chí, vẻ mặt lo lắng. Nguyên Đạt Tiêu đâu? Tiêu Chí mỉm cười, thả rồi, anh ta chỉ là một người tham gia, cho dù cần nhốt thì cũng chỉ bị nhốt 24 giờ. Hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng không có nhiều chỗ như vậy để nhốt bọn họ mà. A Mịch tức giận, rốt cuộc cô ấy cũng biết Tiêu Chí muốn làm gì vào lúc này. Anh cố ý thả ai cũng không thể thả Nguyên Tiêu chứ. Tội danh của Nguyên Đạt Tiêu không được thành lập, cô có thể làm gì bây giờ? Tôi cũng rất bất đắc dĩ. Và lại quan hệ của người nhà họ Nguyên rất phức tạp, cô cũng không muốn gia đình mình mỗi ngày đều trở thành mục tiêu theo dõi chứ, đúng không? Tiêu Chí cười nói, chỉ là lúc này A Mịch đã không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. Rõ ràng là Tiêu Chí đã thả Nguyên Đạt Tiêu đi, muốn giành được hảo cảm của nhà họ Nguyên. Không cần nhiều, bất kỳ người nào của nhà họ Nguyên đến đây nói hai câu thì anh ta lập tức có cơ hội tăng lương thăng chức. A Mịch nghiến răng, thôi bỏ đi, chuyện này tự tôi xử lý là được rồi. Mặc dù Lâm Chí cũng không thể hiểu được hành động của Tiêu Chí, nhưng thật tình anh ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. A Mịch ít nhất đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ kẻ nào dám động đến nhà họ Nguyên đang như mặt trời ban trưa chính là muốn chết. Nhà họ Nguyên ở Liêu Tây căn bản tương đương với sự tồn tại của Thổ Hoàng. Bên phía chính phủ phái người xuống dưới đều như chỉ đến đây. Mua nước tương, ít nhất cho tới bây giờ không có quan chức nào do chính phủ phái tới có thể thay đổi cục diện ở Liêu Tây. Mà tất cả bọn họ đều đang sống dưới cái bóng của nhà họ Nguyên, nhà họ Nguyên muốn làm gì với những nhân vật nhỏ bé như bọn họ không phải rất dễ dàng sao? Vì vậy, sau khi Nguyên Đạt Tiêu rời đi, Lâm Chí cảm thấy A Mịch đã tránh được một kiếp. Lòng dạ của Nguyên Đạt Tiêu hoàn toàn không còn nằm trên người của A Mịch. Sau khi Đường Tràm xuất hiện, anh ta chỉ biết rằng những ngày tương lai của mình phải hành động thật cẩn thận. Lúc trước một mình Đường Tràm chém giết tất cả thuộc hạ của anh ta đến người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn cản Đường Tràm, khiến cho anh ta cuối cùng chỉ có thể quay về tổng bộ của nhà họ Nguyên để nương náu. Mà điều khiến anh ta kinh hãi nhất là Đường Tràm thuận lợi bước vào cửa nhà họ Nguyên, thậm chí còn tới trước cửa sổ phòng anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng và nhìn thấy một bóng người qua cửa sổ được ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, tim mật của anh ta đều như muốn vỡ nát, tưởng rằng mình đã chết vào lúc đó. Đó nhất định có thể miêu tả là xuất quỷ nhập thần. Có một khoảng thời gian anh ta bị mất ngủ trầm trọng chính bởi vì cái bóng mà Đường Tràm mang đến cho anh ta. Anh ta không hiểu sao đêm đó Đường Tràm hoàn toàn có thể giết chết anh ta, nhưng kết quả lại tha cho anh ta, lại còn lộ ra nụ cười u ám đó. Lúc này, sau khi trở lại câu lạc bộ Hào Thiên, anh ta đã gọi thuộc hạ đến bên cạnh lạnh lùng nói. Đi điều tra rõ ràng toàn bộ thân thế của Diệp Vô Phong cho tôi. Tôi nói là toàn bộ. Cho dù là những chuyện anh ta đã làm từ khi còn nhỏ cũng điều tra rõ ràng cho tôi. Người có thể được Đường Tràm gọi là đại ca nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ Diệp Vô Phong là anh trai ruột của Đường Tràm sao? Nguyên Đạt Tiêu hoàn toàn không dám nghĩ nhiều như vậy, thậm chí không dám mạnh dạn suy đoán hơn nữa. Bởi vì anh ta biết nếu sự việc thực sự như anh ta đoán, thì địa vị của nhà họ Nguyên bọn họ ở Liêu Tây sẽ không được đảm bảo nữa. Ngôn tình sùng, không chỉ không được đảm bảo, mà thậm chí sẽ trực tiếp kết thúc. Cho nên, anh ta cảm thấy cần phải chú ý vấn đề này. Sau khi nhìn thuộc hạ điều tra Diệp Vô Phong rời đi, anh nói với tay đấm thép. Tôi cần trở về một chuyến, chuẩn bị sẵn xe đi. Diệp Vô Phong lúc này đưa Bạch Nhạn Phi cùng tổng bộ của công ty Chính Hòa. Hai người ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng có chút xúc động. Tổng bộ của công ty Bảo An Long Kiếm có phải không có khí thế như công ty Chính Hòa hay không? Diệp Vô Phong trêu chọc, đúng đó. Phần lớn kinh phí của công ty Bảo An Long Kiếm đều dùng vào việc đào tạo vệ sĩ. Về phần mặt tiền cửa hàng, chúng tôi đều là kinh doanh với khách hàng quen thuộc nên mọi người cũng không để ý lắm. Bạch Nhạn Phi nhún vai. Đứng ở trước cổng công ty Chính Hòa có hai con sư tử, độ rộng của cổng hơn 10 thước là cửa xoay tự động, ngoại trừ cổng lớn thì xung quanh đều có vách kính bao quanh. Có hàng chục nhân viên bảo vệ cường tráng đang tuần tra công ty Chính Hòa. Nhìn qua bức tường kính, có thể nhìn thấy một khu giải trí kiểu công viên nhỏ ngay khi vừa bước vào cửa, có một con lạch nhân tạo đang từ từ chảy dòng nước trong veo. Cuối dòng suối nhỏ là một đài phun nước nhỏ, trên đỉnh có hình một chú mèo chiêu tài. Đình nghỉ mát, con đường lát đá cuội, mặt cỏ, cây ăn quả nhỏ, cái gì cần đều có. Quầy lễ tân ở lầu một sang trọng như vậy cũng đủ cho thấy nguồn tài chính của Chính Hòa hùng hậu như thế nào. Không thể không nói, công ty Chính Hòa này vẫn rất thành công. Có thể xây dựng công ty được khí phái như vậy, xem ra đã kiếm được rất nhiều tiền. Diệp Vô Phong mỉm cười, Bạch Nhạn Phi gật đầu. Nếu như tôi có thể lấy được công ty Chính Hòa, vậy thì công ty Bảo An Long Kiếm sẽ rất hoành tráng. Diệp Vô Phong bật cười. Cô dự định bắt lấy toàn bộ công ty Chính Hòa sao? Khi tôi hỏi cô không có tham vọng như vậy đâu. Bạch Nhạn Phi đào cặp mắt trắng dã. Hiện tại tôi có không được ư, sau khi nhìn thấy công ty này, tôi cảm thấy công ty Bảo An Long Kiếm nên có khí thế như vậy ở một nơi như Liêu Tây. Diệp Vô Phong duỗi tay ra làm động tác mời. Vậy chúng ta đi lên xem Trịnh Phi và Lý Thích có kế hoạch bán công ty Chính Hòa hay không đi. Bạch Nhạn Phi che miệng cười. Đương nhiên cô ấy biết công ty Chính Hòa sẽ không thể bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu Diệp Vô Phong nói như vậy thì chính là có. Sau khi cả hai bước vào công ty Chính Hòa, người đẹp gợi cảm ở quầy lễ tân tiến đến và lịch sự hỏi. Xin chào, hai anh chị đang tìm ai vậy? Tôi tìm Trịnh Phi, Diệp Vô Phong cười nói. Người đẹp gợi cảm có chút khó hiểu. Khí thế khi gọi thẳng tên này của Diệp Vô Phong khiến cô ta không nhìn ra được thân phận của Diệp Vô Phong, cho nên chỉ có thể nở một nụ cười chuyên nghiệp. Vui lòng chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra lại cho anh. Anh có hẹn trước không? Diệp Vô Phong liếc cô ta một cái. Chẳng lẽ tôi không hẹn trước thì không thể gặp Trịnh Phi hay sao? Người đẹp gợi cảm không biết phải trả lời câu hỏi của Diệp Vô Phong như thế nào, nhưng cô ta vẫn cảm thấy Diệp Vô Phong là nhân vật lớn mà cô ta không thể đắc tội nổi nên đã nhanh chóng báo cáo sự việc này cho cấp trên. Cách chương.